Đúng không rồi, dạ thánh hữu ngẫu và tình ảnh tao của chúng là sao rồi.
Dạ, thầy tiếp tục giảng phẩm thứ năm ạ. À.
So thế mẹ sao cô sao chưa bảo sao ô ta tình mày là sao rồi.
Dạ, hôm trước thầy giảng xong đoạn 45 ạ, à, sang đoạn thứ 46. À, đào đất cắt cỏ việc vô nghĩa, vẽ hình trên cát nếu đang làm, hãy liền nhớ nghĩ lời Phật dạy, hoảng sợ trong chốc dừng việc ngay.
Đúng không? Ta chế ra mình dự thì thẳng được đi chào được rồi. Thế mẹ sao cô sao chưa tặng rồi bạn nhé. Ông thế mà thế mẹ sao cô sao chưa tặng. Chơi đi chơi rồi chơi cho nó để xem là có thành cho nó cho vào thì nó là thôi rồi bạn.
Dạ, thầy tiếp tục đoạn 46 à, lô xin chị.
Nó tin mà nghe đó.
Dạ,
Mình
thầy tiếp tục đoạn 46 à, đào đất cắt cỏ việc vô nghĩa, vẽ hình trên cát nếu đang làm, hãy liền nhớ nghĩ lời Phật dạy, hoảng sợ trong chốc dừng việc ngay.
này thì mà tiền đã thằng tôi cho anh tiền của mà được
Dạ,
mà tôi có
thầy
được
mới chia sẻ.
ôi yeah, thế thì nó mà thuần đa mẹ bị sao coi à, đã sao chứ sao tu bia được thế thuần đa mẹ vẫn chỉ cho mà hết sức rồi. Thế thì chúng tôi trong bản sáng chỉ có số là tên này, anh ấy đã được tổ chức xem là nhà chamber chưa rồi hết sức rồi. Thế thì he talks about the environment đúng không?
Dạ, đoạn ở đây nói rằng tất cả những việc làm vô nghĩa, ví dụ như mình cứ mãi mình trung vào những việc như là đào đất hoặc là cắt cỏ vân vân, hoặc là vẽ hình trên cát, thì tất cả những việc đó nó sẽ khiến cho mình mất tập trung và sẽ quên mất lời Phật dạy. Cho nên việc cần làm đó chính là phải nhớ lời Phật dạy, không nên làm những việc vô nghĩa.
Right. Well, this is what you're doing. So now that here, when you look that we are cutting the lot of the trees, no? Because of that, the whole environment system is changing.
Dạ, thời đại này thì chúng ta đốn bỏ rất là nhiều cây cối, cho nên điều đó khiến thay đổi môi trường rất nhiều.
Well, this is what you're doing. So that's why here saying the unnecessarily cutting the tree, unnecessarily cutting the grass. That is the unnecessary. Okay, so it's saying that it should not do that. Yeah.
Dạ, thì ở đây nói rằng tất cả những việc đó là những việc không cần thiết, là những việc vô nghĩa, thì đạo đất cắt cỏ vân vân, hoặc là chặt hạ cây cối, thì đó là những việc vô nghĩa mình không nên làm vì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường.
But here in the monastery, I have no choice, so I have to cut some trees, yeah, because of the construction.
Dạ, nhưng mà thầy nói rằng ở trong tu viện thầy thì khó mà tránh khỏi việc đốn cây, tại vì đốn cây, nếu mà không đốn cây thì không có chỗ để mà xây tu viện.
Yeah, all the tissue, all the rubber, the mess of what you can see. That the water, the water. Tā dī wā dē kārī lāpa sāna dē tōpa mā rūpa kāñcē kio par dē kio tā mā war dē kua kāñcē kio par dē kio tā mā war dē kua kio rā thāngu rā dē sēn tā nē tēn bē rī kua tēn par chā.
Dạ, sang đoạn thứ 47 ạ, mỗi khi muốn cử động thân thể hoặc như muốn nói ra lời nào, trước tiên tự quan sát tâm ý, sau đó chắc chắn sáng suốt làm.
So here you're talking about the whatever when you have to do something, first thing is you have to observe your mind. See that how you think, how you feel in your mind.
Dạ, ở đây khuyên chúng ta nếu như có muốn làm một bất kỳ một việc nào hoặc là một hành động nào thì chúng ta phải quan sát tâm của chính mình trước. Và sau khi mình đã quan sát và phân tích thật kỹ tâm của mình rồi thì lúc đó mình mới chắc chắn quyết định làm cái việc như vậy.
The most important thing is here it talks about that sometimes when you have to do something, when you are mentally, when you are having the not very, feeling well, mentally you are very much disturbed, then you should not do that. This is
À, còn mỗi khi chúng ta nghĩ đến một việc như thế nào mà mình muốn làm, nhưng mà đối với cái việc làm đó thì mình cảm thấy nó khó chịu, bất an, hoặc là mình cảm thấy không có thoải mái trong cái việc làm như vậy thì mình không nên làm.
đừng sợ ô thì sẽ gọi là thằng bố rằng cái xem ta nè đúng không thằng bố rằng cái xem ta nè anh ấy tìm về được bài tiền bạc cha xin đúng không.
Dạ, ở đây khuyên chúng ta rằng trước tiên tự quan sát tâm ý, sau đó chắc chắn sáng suốt làm.
So also then what you are saying that whatever you have to do something, whatever you have to talk something, first thing is that you have to keep your the mentally very well controlled. Then you have to talk and you have to do this.
Hoặc như là chúng ta muốn hành động việc gì, hoặc là chúng ta muốn nói lời như thế nào thì chúng ta cần phải quan sát tâm ý của mình, và chúng ta hoàn toàn ở trong cái trạng thái kiểm soát tâm tâm mình, hoàn toàn chủ động với lại cái thái độ của mình, sau đó mình mới chắc chắn đây là quyết định, mình mới quyết định chắc chắn, và mình làm cái hành động đó hoặc là nói cái lời đó trong một cái tâm rất là sáng suốt.
But now the, after this there is a one four sentence that's a very good sentence so you all have to memorize that okay kang ge kang se ra ba kang se ra yi cha ba da chue ba de ba di se le so ni cha ma me cha xin xin du ne ne ba cha.
Dạ, sang đoạn 48 là một đoạn rất là hay, thầy nói rằng chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn này ạ. Đoạn 48: Khi ý mình khởi lên bám chấp hoặc khi muốn sân hận điều gì, hãy đừng hành động cũng đừng nói, hãy yên lặng như một thân cây.
So now this four words you have to memorize it, okay?
Thầy nói rằng bốn câu của đoạn này thì chúng ta hãy học thuộc lòng ạ.
So here it's saying that when your mind is the disturb, when you generate the anger, you should not talk. You should not do and you should not talk and you don't should not talk. You have to remain like a tree.
Ở đây nói rằng nếu mà tâm chúng ta đang có cái ham muốn hoặc là có sân hận điều gì thì chúng ta không nói, không hành động. Chúng ta hãy giữ yên lặng như một cái thân cây.
When you have generated a very strong negative thought like a jealousy or a very negative thought like a jealousy, you should not talk. You should not do any action. You have to remain like a tree.
Khi mà trong tâm mình có những cái ý nghĩ mà tiêu cực, những cái ý nghĩ xấu, giống như là mình giận hoặc là mình ghen tức điều gì, thì lúc đó mình hãy đừng nói gì cả. Lúc đó mình hãy giữ vững yên lặng giống như là một cái cây.
And sometimes when you are very too attached to the some of the your own idea or something, the your own the self, I mean the benefit, that time you should remain with like a wood.
Và hoặc như là đôi khi chúng ta quá bám chấp hoặc là quá ưa thích một cái điều gì đó hoặc là một cái ý tưởng nào đó của mình hoặc là một thứ gì đó liên quan đến mình, thì lúc đó chúng ta hãy đừng nói gì cả, cũng đừng hành động gì cả. Lúc đó hãy yên lặng cũng như một thân cây.
So most important thing is that when you generate the anger, you should not carry on any action or you should not say any word.
Khi mình đang sân hận là mình đã tức giận ai đó hoặc là điều gì đó thì chúng ta không nói năng cũng không hành động gì cả. Chúng ta yên lặng như một cây, một cái cây.
So that's why that today you have to memorize that, okay?
Cho nên hôm nay mình hãy học thuộc lòng đoạn thứ 48 ạ. Khi ý mình khởi lên bám chấp hoặc khi muốn sân hận điều gì, hãy đừng hành động cũng đừng nói, hãy yên lặng như một thân cây.
You have to remain like a tree.
Dạ, cho nên hai cái câu sau thì nhắc nhở chúng ta rằng trong những cái tình huống như vậy, mình hãy yên lặng như một thân cây.
That's the one very important message. So what you all have to do is the most important thing, okay? Just memorize this word. Okay, for sentence, not only the memorize. So next time, whenever you have generated the anger, so you're trying to remember the tree for the few moments, okay?
Yeah, cho nên là đoạn này có một cái thông điệp rất là quan trọng. Chúng ta hãy học thuộc lòng để mình tự nhắc nhở mình. Không phải chỉ có học thuộc lòng thôi mà mỗi lần chúng ta khởi lên tâm bám chấp hoặc là tâm sân hận điều gì thì chúng ta cũng hãy nhớ đến ý nghĩa này và mình hãy giữ yên lặng như một thân cây trong một khoảng thời gian.
So that is the one very important point. So that's why the very important point is that that's why the sometimes in the day-to-day normal the our life. So whatever the negative emotions, the negative thoughts comes, immediately we will do some action or we say something. Then it will go the wrong things. It will very wrong actions.
Yeah. Đây là một cái thông điệp rất là quan trọng, là bởi vì ở trong cuộc sống hàng ngày của mình, trước những cái tình huống khiến cho mình bám chấp hoặc là khiến cho mình tức giận thì mình dễ dàng phản ứng tức thời, mình làm theo cái phản ứng theo cái thói quen của mình, có những hành động hoặc có những lời nói không hay, thì cái ý nghĩa của đoạn này sẽ nhắc mình hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy yên lặng trước, hãy suy nghĩ sau đó mới nói, mới hành động.
So that's why here it's saying that how we have to do, how we have to act. So that's a one very important message. So yeah, it's giving. So important message here it talks about. So that's why the normally when you do the daily practice, you have to carry on that.
Cho nên đoạn này có một cái thông điệp là nhắc nhở chúng ta trong những cái tình huống như vậy, mình hãy cẩn thận với những lời nói và những hành động của mình. Cho nên mình hãy học thuộc đoạn này và cũng hãy thực hành theo cái ý nghĩa vậy.
So one interesting thing is about this is that when you do it one time, two time, then everything that your practice will get much easier.
Chúng ta hãy để ý rằng khi mà mình thực hành điều gì đó thì hãy mình làm một lần, sau đó là làm thêm một lần nữa, cứ dần dần thì cái thực hành đó nó sẽ trở nên dễ dàng đối với mình. Cho nên đoạn này có ý nghĩa rất là quan trọng. Thầy nói rằng đoạn 48 này có 4 câu thì mình hãy học thuộc lòng.
So when I was very young, very kid, maybe age of 11 or 12 like that, when we were studying these books, the words sometimes are very, I mean, the words which really touches the my heart, I used to memorize this in the class time. Yeah.
Thầy nói khi mà thầy khoảng 11 hoặc là 12 tuổi thì có học những cái bản văn này. Khi mà đọc đến những đoạn như vậy thì rất là cảm động và thường hay học thuộc lòng những đoạn như vậy.
So yeah, so that's why that today you all memorize this rangi ila chavadro chavadro with this lesson is my mission to the
next. Cho nên hôm nay mình hãy học thuộc lòng đoạn 48 này ạ. À. Khi ý mình khởi lên bám chấp hoặc khi muốn sân hận điều gì, hãy đừng hành động cũng đừng nói, hãy yên lặng như một thân cây.
Yeah, now the here that now the later part it talks about our character, right? Good and kashar chevam.
Sang đoạn thứ 49 với 50 ạ. Khi phân tán thêm tâm diệu cợt hoặc như ngã mạn đã trỗi lên hoặc như có ý định chê bai hoặc như ngụy tạo tâm lừa dối hoặc khi tâm bốc chính bản thân hoặc khi mang lỗi đổ cho người hoặc la mắng khiển sai người khác, lúc ấy hãy yên lặng như cây. Hai đoạn này có nêu lên những cái hành động và những cái lúc mà chúng mình hành động hoặc là lời nói sai trái thì lúc đó mình hãy kiểm soát, hãy yên lặng như một cái cây.
Now here it talks about the two things. Good and khashar se dil khar jo to.
Khashar che ba humiliate mujhe.
Na?
Khashar che ba sana humiliate.
So whenever you have an intention to humiliate other, you should not say anything. You have to remain like a tree.
Yeah, ở đây đầu tiên là phân tán, nghĩa là tâm mình nghĩ ở những điều khác, nghĩ về chuyện xấu của người khác, rồi thêm tâm giữ cờ, tức là mình có ý định mình sỉ nhục hoặc là mình nói xấu, mình trêu chọc, mình lăng mạ người khác, thì lúc đó hãy yên lặng như một cái cây, không nói gì cả, không làm gì cả.
So most important thing is the one thing that the humiliating is something like that. Or sometimes whenever you have the something gathering, always you trying to make the fun with the others. When you make the fun with the others, you enjoy that. Making the fun with others, you enjoy that. But that is something really the very humiliating. Okay.
Yeah. Ở đây nói đến những lúc mà chúng ta tụ tập với nhau rồi mình nói chuyện với nhau thì khi đó dễ dàng mình phân tán đây có nghĩa là mình nghĩ đến những cái chuyện xấu, những khuyết điểm của người khác. Rồi mình lại đem ra để làm nói thành một câu chuyện đùa, nhưng mà cái câu chuyện đùa đó với ý nghĩa là để giễu cợt hoặc để chê bai hoặc là nói xấu người khác thì đó là một chuyện làm không tốt, và nên những đối với những cái tình huống đó thì hãy yên lặng không nói gì cả.
Oh, so I just thought to tell you one thing, because when you might see that when I'm drinking the water, so normally the Indian when they drink the water they never touch the mouth on the cup, no, phong hang hurwa. Maybe I'm used to that, so I'm drinking that way. Okay.
Dạ, thầy mới vừa uống nước thì lúc mà uống nước thì không có đặt cái miệng, không có đặt môi vào trong cái miệng của cái chai nước hoặc là cái cốc nước, thì đó là cái cách của người Ấn Độ họ uống nước. Cái chai nước thì cứ để cao lên khỏi cái miệng rồi đổ vào miệng thôi, chứ không có đặt môi vào. Cho nên nếu mà có ai có thắc mắc thì đó là cái văn hóa cách uống nước của người Ấn Độ, có lẽ thầy đã quen khi mà sống ở Ấn Độ.
So yeah, I just thought to share because some might think that are very strange, no? So that is something I might get a little bit used to the Indian way of drinking the water. Yeah.
Yeah, bởi vì nếu mà có một số người thấy có vẻ nếu mà không có giống không có quen với lại cái cách uống nước như vậy, có vẻ thấy điều đó nó kỳ, nó không có hay, thì muốn nói rằng đó là cái cách uống nước của người Ấn Độ. Thầy sống ở Ấn Độ lâu có vẻ có lẽ đã quen rồi.
I think Phong, you see the so many times, no?
Yes, I'm sure.
So yeah, So now the thing is that, okay, but now the thing is that, but now here the humiliating, no? So this is something very be careful. So sometimes when you are gathering, when you are making the fun, suddenly you will go to make the fun with the others, no? But when you are making the fun with others, that's become the humiliating, okay? So that's why it's saying that you, whenever you have some intention or thoughts comes to humiliate other, to tell the make the joke of other, to make the fun of other, you should not say anything. You have to be remain as a very thế nào chỉ theo rất like a tree đúng không? Order là
được. Dạ, cho nên khi tâm mình bị phân tán, tâm mình tán loạn, mình nghĩ đến những chuyện không phải việc việc tốt, và ở đây là mình nghĩ đến những chuyện nghĩ đến những lỗi lầm và những khuyết điểm của người khác, và mình đem cái lỗi lầm và khuyết điểm của người khác ra để làm một câu chuyện vui để cười đùa với nhau, thì mình cười đùa trên khuyết điểm của người khác thì hóa ra đó lại là giễu cợt người khác, và mình nói xấu người khác, thì điều đó là một điều không hay. Bất cứ lúc nào tâm mình nảy sinh cái ý định mang cái chuyện xấu của người khác ra để mà mình cười đùa giễu cợt, thì mình hãy để ý đến những lúc như vậy, và khi mình bắt gặp cái tình huống như thế thì hãy yên lặng như một cái cây, không nói gì cả, cũng không hành động gì cả. Và sau đó là câu thứ hai, đoạn 49, hoặc như ngã mạn đã trỗi lên.
So mainly the ego nga je ka tu yong gu de sana mi ke cha nye ma thona nga je ma gu le ire ka tu ne su su ma gu lab de na ta su su she ba de jugo de ba yin chen lu gu ba mi de ke cha ma su nye gu ba
khi mà một cái tâm ngã mạn nó nổi lên rồi thì ít khi mà nghe người khác nói, như là người khác có nói những cái lời hay khuyên bảo như thế nào thì không có nghe, và cứ nghĩ rằng lời của mình là đúng, hành động của mình là đúng, mình lúc nào cũng đúng, cho nên không lúc nào nghe người khác khuyên bảo, ví dụ là có khuyên bảo đúng cũng không nghe.
So that's why sometimes when you cannot listen to the others, mainly one times once you cannot listen to the others, mainly that your mind is already occupied and that your mind may be already covered, or that your mind might be already preoccupied by your own thoughts. Should I say you're good of us? No, no, yeah.
Chúng ta không nghe người khác là bởi vì lúc đó tâm của mình nó bị xâm chiếm toàn bộ bởi những cái ý nghĩ cho rằng mình là đúng. Tất cả những gì mình nghĩ, tất cả những gì mình làm, mình đều cho là đúng hết. Và mình hoàn toàn mình không nghe những lời người khác khuyên bảo. Lúc đó tâm mình thật sự nó chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi.
So sometimes you cannot listen. So that's why, because you might have already a lot of thought, already prejudice. Or sometimes you will not feel to listen to the others, no? Maybe way of the how they talk, it might be irritate you.
Hãy lúc đó mình chỉ có nghĩ đến những cái việc làm và những cái lời nói của mình là mình cho là đúng, thì mình thậm chí mình cũng chẳng chịu để ý đến lời nói của người khác. Thì nếu mà đã không để ý đến lời nói của người khác, không có để tâm người khác nói gì, thì người khác dù có khuyên bảo như thế nào thì mình lúc đó mình cũng chẳng nghe.
So that's why that sometimes when you don't listen and you don't feel to listen other, then the gap will come into the communication. The more gaps come into the communication, that will part. Even you are staying in the one house.
Khi mà mình đã không có chịu lắng nghe người khác rồi, thì càng ngày thì cái khoảng cách giữa hai người nó sẽ càng xa nhau. Nên cái sự giao tiếp giữa hai người càng ngày nó sẽ càng cách xa nhau, và nó không có trở nên gần gũi được. Cho dù là sống chung trong một căn nhà, sống chung trong một ngôi nhà, nhưng mà không có giao tiếp tốt được với nhau thì cái khoảng cách nó cũng vẫn rất là xa.
So that's why the very important thing is that the, what you start the topic also very important. When you are someone, so when you especially when you talk with the family and the something like that, it's a very important the choosing the topic that the what's other like, not to choose the topic that what you like.
Cho nên trong một cái cuộc nói chuyện, thậm chí là đối với lại người nhà của mình, ở trong nhà nói chuyện với người nhà của mình, thì mình nên nói về cái gì để cho người khác cũng hào hứng tham gia vào cuộc nói chuyện, chứ không phải mình chỉ nói về những điều mình thích thôi. Nếu mình nói về những điều mình thích thôi mà người khác không thích, thì người khác sẽ không có tham gia cùng với mình trong cái cuộc nói chuyện đó.
And then you can listen, let them talk. Then it will bring your ego down.
Dạ, sau khi mà mình nói về cái chủ đề khiến cho người khác thích, thì người ta sẽ tham gia vào cuộc nói chuyện đó. Khi đó người ta sẽ nói nhiều hơn, thì lúc đó mình sẽ có cơ hội mình ngồi mình lắng nghe nhiều hơn. Thì trong cái hoàn cảnh đó, thì cái tâm ngã mạn của mình nó sẽ được kiểm soát, và sẽ dần dần nó nhẹ dần bớt xuống.
So that's why you can listen more,
right? Cho nên những lúc như vậy, chúng ta hãy cố gắng lắng nghe nhiều hơn. Cái nữa là hoặc như có ý định chê bai là mình nói lỗi người khác, mình gièm pha, mình nói xấu về những cái lỗi lầm của người khác. Thì đối với những cái tình huống mà mình có tâm như vậy, thì chúng ta hãy yên lặng, chúng ta đừng nói gì cả, yên lặng như một cái cây.
So there, it will be very difficult to find the person who don't have any mistake. They might have, everyone might have a mistake. Some mistake might be not the mistake, but the your side. You will see that as a mistake, no?
Rất là khó tìm một ai mà không có lỗi lầm, nên ai cũng có thể phạm phải lỗi lầm. Mà đôi lúc lỗi lầm không phải là do người đó phạm lỗi, mà do chính mình thấy rằng điều đó chính là lỗi. Nên cái lỗi đó là do mình nhìn nhận thôi, chứ thật ra người khác chưa chắc đã mắc lỗi.
So these are the important points. So whenever you have something showing the mistake of the others, then you should remain like a tray. But if you have the responsibility and if you don't show the mistake, that's very bad. If you have the responsibility, show the mistake of the other, you have to go. You have to talk the mistake of the others. That's a you have. Once you don't have the responsibility and if you show the mistake, that's a very
bad. Ở đây thì nói rằng nếu như mà mình thấy lỗi của người khác, lúc đó mình hãy im lặng như một cái cây. Nhưng mà ở đây đang nói trong cái tình huống là mình không có cái trách nhiệm phải nêu lên cái lỗi lầm đó. Nhưng mà mình có trách nhiệm là phải kiểm soát để cho người khác không mắc lỗi, thì lúc đó mình phải có trách nhiệm nêu lên cái lỗi lầm của người khác khi mà người đó mắc lỗi. Nếu một ai đó mắc lỗi thì mình phải nói rằng cái lỗi đó để cho người ta sửa. Nếu mà mình có trách nhiệm thì phải làm chuyện đó. Nếu mình không có trách nhiệm phải nêu lên lỗi người khác thì lúc này hãy im lặng như một cái cây, chúng ta không nói gì cả.
So when the Atisha was disciplinary, he had to look the discipline of the monastery in the Nalanda.
Khi mà tổ Atisha làm một thầy quản chúng, nghĩa là coi sóc chuyện thi hành cái giới luật ở trong tu viện, thì lúc đó ngài làm thầy quản chúng ở trong tu viện Nalanda.
So when he was disciplined in Nalanda, there was one great master. They were the great master, and he have a little bit of the alcohol giving for the practice, for the material use for his practice. But that news had spread, and Atisha asked him to leave the monastery. He sent him out from the monastery. That the great master told that even the alcohol cannot affect me. Even I drink the alcohol, I can transform the alcohol into the nectar. But the Atisha told that whatever, I know that you can transform the alcohol into the nectar, but the giving the alcohol is the disturbing the rules of the monastery, so you have to leave. So he kicked him out.
Yeah, thì lúc đó trong tu viện ở trong Alanda có những vị thành tựu rất là cao, thì họ thường dùng rượu để thực hành pháp. Thì dùng rượu thực hành pháp trong những cái phần thực hành có thể chuyển hóa rượu đó thành cam lồ, thì vẫn không có phạm giới, không sao. Nhưng mà đối với lại một giới luật bình thường á, thì một tu sĩ mà giữ rượu bên mình đó là phạm luật. Cho nên ngài Atisha với cương vị là một thầy quản chúng lúc đó đã đuổi cái vị tu sĩ kia đi ra khỏi tu viện. Vị tu sĩ kia thì nói rằng tôi thực hành có khả năng chuyển hóa rượu thành cam lồ, cho nên rượu đó không có thể nào mà ảnh hưởng đến tôi được, tôi vẫn không phạm giới. Nhưng mà tổ Atisha, ngài Atisha ngài nói rằng tôi biết là ông có khả năng làm chuyện đó, nhưng mà khi mà đứng góc nhìn từ phía bên ngoài nhìn vào thì một tu sĩ mà giữ rượu bên mình đó là phạm luật trong tu viện, cho nên không thể nào giữ ông lại. Sau đó ngài Atisha đã đuổi vị tu sĩ ra khỏi tăng đoàn ở trong tu viện.
So that's why that is Atisha's responsibility, no? So same thing that when you have the responsibility to take the mistake of others, you have to tell, especially the parents. You have to see the kid mistake and you have to tell. When you you have the responsibilities and the works in the office, that you have to tell the mistake of the others. Not that you have to do it. If you don't do it, then you are not taking your responsibility properly.
Lúc đó ngài Atisha có cái trách nhiệm coi sóc cái kỷ luật ở trong tu viện, nên ngài có trách nhiệm là phải nói lỗi của người khác. Như vậy nên điều ngài làm như vậy là không có sai. Cũng như là cha mẹ thì phải có trách nhiệm quan sát con cái, xem con cái có mắc và vi phạm những cái lỗi như thế nào thì phải nói để con cái sửa. Thì đó là lúc mà mình có trách nhiệm mình nói lỗi người khác. Thì nếu mà thấy người khác mắc lỗi mà mình không nói thì đó lại là một chuyện rất là tệ khi mình đang mang trách nhiệm. Còn nếu mình không mang trách nhiệm thì mình không nói. Cho nên cái ý nghĩa, cái tình huống như vậy thì chúng ta cần phải để ý và chúng ta hãy thực hành lo sum sim.
Tā kāl tē kior jīn rūpa, kior jīn rūpa, chāndrū bāyā sāmbā tā, kāl tē kior jīn lūsīm sāṁ rūpa.
Lā rīm jī lā.
Tā kior jīn sīl zāng dīsā gu yor, yā kia rāng mī chīk lā nī zū jī nyō mā nyōk rā thā chū sā wā tī, yāng jū lā bīyō mā rā, o dīsā gu yor.
Dạ, thứ cái nữa là ngụy tạo hoặc như ngụy tạo tâm lý giới với ngụy tạo ở đây có nghĩa là thầy vừa giải thích đó là cái lỗi của người khác một khi mà mình đã nói rồi không phải nói đi nói lại nhiều lần nữa.
So once you have the issue with someone, only to solve, then again you are repeating that again and telling that again and again. So that is a very big mistake. Yeah. Then you cannot, then the person cannot come to the compromise at all. You can, yeah. Once you have the issue and it all is solved, then you don't have to repeat that issue again. Yeah.
Yeah, ở đây có nghĩa rằng khi mà người khác, mình với người khác có cái vấn đề trục trặc gì đó, nhưng mà cái chuyện đó đã được xử lý xong rồi, đã được dàn xếp ổn thỏa rồi, thì bây giờ mình không có đem những cái chuyện cũ ra mình nói đi lặp lại nhai đi nhai lại hoài nữa, thì khi mà mình cứ đem chuyện cũ mà nói đi lặp lại hoài thì rất là khó để người đó có thể hòa nhập trở lại vào cộng đồng, nên không làm chuyện đó.
So one thing that occurs in the, so most important thing is here talks about that once you have the only issue which is solved, when you talk it again and again, then you cannot move forward, you have to fork it. Once the issue is solved, you have to forget the old issue.
Yeah, thì ở đây nói rằng khi mà chuyện đã qua rồi, mà đã được xử lý, dàn xếp xong rồi thì mình hãy để nó qua, mình hãy quên nó đi. Không phải cứ đem ra mà lặp đi lặp lại nhắc tới nhắc lui hoài thì điều đó là điều không hay.
So that the thing, so the Georgian, I mean, khăng zé ta ta tu lu lian ba xian ji chuo le me ba ni.
Vào sang câu kế ở đoạn 50 à, hoặc khi tân bốc chính bản thân là lúc mà mình nghĩ rằng cái chuyện của mình làm rất là hay, rất là tốt, và mình nghĩ là bản thân mình đã hay, đã tốt, thì lúc đó mình hãy không nói gì cả, cũng không làm gì cả.
So most important thing is here you should know the one thing that whenever you have the negative thoughts, whenever you have the thoughts like a saying that, no, thoughts that to self praise and humiliating the others, right? Or saying the negative points of that, whenever you like this kind of the thought appears or comes in your mind, you should remain like a tree, you should not do anything.
Right? Cho nên ở đây trong những cái đoạn này thì nói lên những cái tình huống khi mà mình có những cái suy nghĩ tiêu cực, đó là mình muốn giễu cợt, hoặc là mình muốn chê bai người khác, hoặc là mình nói xấu người khác, đổ lỗi người khác, vân vân. Thì trong những tình huống như vậy thì mình không hành động gì cả, cũng không nói gì cả, hãy yên lặng như một cái cây. Dạ, ở đây là ở câu đầu đoạn 50 là khi tân bốc bản thân hoặc là khi mang lộ đổ cho người, thì nếu mà phạm vào chuyện này thì chúng ta sẽ phạm vào bộ tác giới, cho nên chúng ta không nên tân bốc bản thân và mang lộ đổ cho người. Cho nên tông bốc bản thân có nghĩa là tất cả những việc gì mà hay hay tốt mình đều nói là do mình làm, đó là việc của mình. Còn đối với người khác thì mình chỉ nghĩ là người khác có lỗi thôi, mình là đúng, người khác có lỗi. Thì cái cách nghĩ như vậy nó sẽ phạm vào Bồ Tát giới. Nên đối với những ai mà đã nhận Bồ Tát giới rồi mà có cái suy nghĩ và cái hành động hoặc lời nói như vậy thì sẽ phạm Bồ Tát giới. Nên đây là điều rất là nguy hiểm đối với những người mà đã nhận Bồ Tát giới rồi. Ở đây lại có một cái tình huống đó là lỗi của người khác, mình không nói trước mặt họ mà lại nói sau lưng họ, nói cho những người thứ ba biết thì nó lại còn tệ hơn. Nếu như mình nói người khác có lỗi, khi mà người khác khi mà người khác mắc lỗi thật sự và mình nói lên lỗi của người khác thì có lý do chính đáng thì không nói làm gì. Còn nếu mà không có lý do chính đáng là chỉ là vì mình không thích người ta rồi mình nói người ta có lỗi thì điều đó rất là tệ. Và đa số tất cả những chuyện mà chê bai mà trách móc mà giận vào nhau thì là do không thích nhau. Bởi vì không thích nhau cho nên nghĩ người khác có lỗi. Rồi những cái lý do nó không có chính đáng mà do mình tự tạo nên thì điều đó không có hay và không có đúng chút nào. Chúng ta đừng làm những chuyện đó. Lúc đó hãy yên lặng như một cái cây. Nên khi mà người khác không có lỗi nhưng mà vì mình không thích người đó cho nên mình nói là người đó có lỗi rồi mình nói thêm những cái lý do không có đúng để chứng minh rằng người đó có lỗi thì điều đó rất là sai. Đó là một điều. Điều thứ hai đó là mình là tâm bốc bản thân, có nghĩa là tất cả những điều gì hay, điều gì tốt thì mình nói là của mình, còn những điều gì xấu, điều gì sai thì mình nói của người khác. Thì hai điều đó là hai điều rất là nguy hiểm đối với những ai mà đã nhận Bồ Tát giới, bởi vì làm như vậy sẽ hủy đi cái giới Bồ Tát của mình, làm sẽ mình mất giới Bồ Tát, cho nên phải cẩn thận trong những cái tình huống như vậy.
But the good thing is that whenever we meet people, I think not that much comparing to the other to make the other people happy. No, overpraising is very less comparing to the other. Nepali and the Tibetan that have a quite, I mean, the tradition just to make other happy. No, overpraising.
Dạ, thầy nói rằng khi mà thầy tiếp xúc với lại người Việt Nam thì thấy cái cách mà tâng bốc bản thân mình thì ở người Việt Nam không có nhiều, nhưng mà ở người Nepal với người Tây Tạng thì cái chuyện đó rất nhiều, bởi vì để gây cái ấn tượng đối với người khác khi nói chuyện, khi gặp mặt với nhau thì mình thường nói những cái điều tốt của mình, thường nói với những cái điểm điểm hay của mình, nhưng mà lại nói quá lên thành ra tâng bốc bản thân.
So sometimes even the Nepali when they write the oh great master, no, they sometimes they will write the 3 times great, great, great. Overpraising, no? Culturally they will do like that. Yeah.
Yeah. Khi mà nói đến ví dụ nói đến một vị thầy, khi mình nói đến thầy của mình, nói đến một vị thầy, nói đến một chữ vĩ đại thôi. Người Nepal hoặc là người Tây Tạng sẽ nói đến 3 chữ vĩ đại lắm. Vĩ đại, vĩ đại, vĩ đại. Nói quá thêm cái tình huống thật sự.
Tibetan also same. Tibetan Nepali have that overpraising, no? That is quite common.
Thì người Nepal với là người Tây Tạng thì có một cái điểm chung như vậy. Khi mà nói khen ngợi hoặc là xưng tán ai đó thì thường hay nói quá thêm quá hơn cái thực tế.
So that is a culturally, no? So the Nepal and Tibetan culturally have that like that, no? Sometimes praising, no? Overpraising. So when you talk, sometimes you overpraise it, no?
Cho nên đó là cái văn hóa của người Tây Tạng, với lại cũng là văn hóa của người Nepal luôn. Mình khi mình khen người khác thì lại khen quá mức, nó quá rất là nhiều, phóng đại hơn rất nhiều.
So sometimes when I come talk, they feel I'm so straight, no? People sometimes they feel I'm talk so straight, no? Because I don't follow that rule, no, their way, no.
Yeah, nên khi mà thầy nói chuyện với lại trong cái cộng đồng Tây Tạng thì mọi người xung quanh thì nghĩ rằng thầy cái tính thầy quá là thẳng, bởi vì thầy không có theo cái văn hóa giống như là đa số vẫn thường hay làm, đó là nói quá và nói phóng đại lên, thì thầy không có theo cái văn hóa đó.
So yeah, so that's the thing that now here the Bodhisattva practice saying that the, when you praise the other, I think that is another problem here. That when you praise yourself, no, self praising. So that is a thing. And just remember to show do that. Did you know? Or did you know? And this is the point that I just want to
say. Khi mình khen người khác hoặc là mình khi mình tâng bốc người khác thì chuyện đó cũng không phải là chuyện sai quấy, không phải là chuyện sai trái gì ạ. Nhưng mà khi đặc biệt là khi mình khen ngợi chính bản thân mình hoặc là mình tâng bốc chính bản thân mình, hơn nữa là mình lại đổ lỗi cho người khác thì đó lại là vi phạm vào Bồ Tát giới, sẽ làm mất giới Bồ Tát. Sang hai câu kế là hoặc la mắng khiển sai người khác, lúc ấy hãy yên lặng như cây.
Sang hai câu kế là hoặc la mắng khiển sai người khác, lúc ấy hãy yên lặng như cây. xin là nhớ về tâm chỉ cho nó đi xem vào đó.
Dạ, ở đây là la mắng ở đây có nghĩa là mình nói những cái lời nói mà mình là gây tổn thương cho người khác.
Bên này xem vào sự rằng bảo là nhớ về tâm thì là cái cho thằng bố khai xem cái mình là nhớ gì rồi ta, nên thế đây nó xịt vào mà ta thì được.
Dạ, ở đây rằng ở đây không phải là chuyện khi mà mình nói cái sự thật, đương nhiên cái sự thật nó sẽ làm khiến người khác đau lòng, thì cái chuyện la mắng đây không phải là cái chuyện mà mình nói là sự thật, nghĩa là la mắng ở đây chính là mình nói những cái điều mà nó không đúng mà nó lại khiến người khác tổn thương.
So thì xem vào sự đó phải cho mà cái cho thằng của em bây giờ phải cho mà nếu như mà không có nó anh ta sẽ cho mà anh xin làm gì đâu.
Dạ, đôi lúc có những cái sự thật mà nó sẽ khiến những người khác thật sự rất là đau lòng. Khi mà mình biết rằng cái sự thật đó nếu mà nói ra sẽ khiến người khác quá đau lòng mà người ta chịu không nổi, thì lúc đó mình cũng không cần phải nói lên những cái sự thật đó. Lúc đó cũng hãy yên lặng như phía kia. Dạ, nếu mà người ta không ai thích giả, nếu mà mình nói người ta già quá, lớn tuổi quá, đôi lúc mình sẽ cảm thấy buồn, cho nên không nói người ta già cũng được, lúc đó yên lặng như cái cây. Nếu như mà mình nói những cái sự thật mà mình không biết rằng cái chuyện đó sẽ gây làm cho người khác buồn á, mình lỡ mình nói ra thì không sao, nhưng mà những cái sự thật mình biết rằng nếu mà mình nói ra chắc chắn người khác sẽ buồn, sẽ đau khổ, thì những cái chuyện đó mình không nói làm gì, lúc đó yên lặng như cái cây. Cho nên vừa rồi là một cái cách giải thích của chữ la mắng mình nói thẳng thừng cái sự thật nào mà mình biết người khác sẽ buồn mà mình vẫn cứ nói những cái chuyện đó, mình la mắng người khác thì những cái điều đó thì không nên nói. Một cái điều thứ hai đó là nếu như mà mình nói một cái điều nào đó, mình nói cái sự thật với cái tâm là mình muốn cho người ta buồn thật sự, thì điều đó đừng làm. Ví dụ như mình nói đùa là ồ dạo này trông lớn tuổi, trông già quá, nhưng mà cái tâm mình là không có nghĩ rằng sẽ làm cho người khác buồn đó. Mình vô tình mình nói thì không sao, nếu mà với cái động cơ là thật sự muốn cho người khác buồn bằng cái lời nói của mình thì chuyện đó đừng làm.
I just remember the one incident sometimes when I get talk, I don't know, maybe when I think of the maybe sometimes when I focus, so when I little bit concentrate, I think the wrinkles coming on the my forehead. So my mother used to say, you look so old when the wrinkle comes on my forehead.
Thầy nhớ đến một câu chuyện là thầy nói chuyện ở trong gia đình mà lúc mà đang tập trung thì hay câu mày lại. Thì lúc đó những cái nếp nhăn nó xuất hiện trên trán, lúc đó mẹ của thầy mới nói rằng câu mày lại thì nếp nhăn nhiều quá, trông rất là già.
So that's generally her feeling, not just sharing the feeling, no? She had no any intention to hurt other, no? So when you have the intention to tell others and when you tell the truth, something, the negative things of the other, then they share with that. Then you should not say like that.
Đó là mình đó là cái câu nói đó chỉ là chia sẻ cái suy nghĩ của mình thôi. Mẹ của thầy nói như vậy chỉ là chỉ để chia sẻ cái suy nghĩ thôi, không có ý định làm tổn thương ai cả, thì điều đó nó không có việc gì là sai trái. Mà đôi lúc mình biết những cái sự thật nào đó và mình muốn tận dụng, mình muốn dùng cái sự thật đó để mình nói ra mình làm tổn thương những người khác, thì khi đó cái động cơ đã là không tốt rồi, động cơ xấu như vậy thì mình đừng nên làm. Lúc đó hãy yên lặng. Cho nên nếu mà có những cái suy nghĩ xấu hoặc là có những cái động cơ xấu như vậy, mình phát hiện tâm mình tiêu cực như vậy, thì lúc đó hãy yên lặng như một cái cây.
Now, this week, I think you have a lot of the homework to do now.
Thầy nghĩ rằng tuần này chúng ta có khá là nhiều bài tập phải làm ở nhà.
Okay, so mainly I think you have to do it normally day to day, daytime, no? So especially whenever the negative thoughts comes, you have to remain like a tree.
Có nghĩa là tuần này chúng ta hãy quan sát tâm mình khi nào rơi vào trong những cái lúc mà mình có những cái tâm tiêu cực như như là giễu cợt hoặc là ngã mạn vân vân hoặc là chê bai người khác, thì lúc đó mình hãy giữ yên lặng như một cái cây.
And especially don't make fun with the others, it will affect the others.
Rồi đặc biệt là chúng ta đừng có
humiliate others, right?
Và đặc biệt chúng ta đừng giễu cợt và chúng ta đừng có trách mắng người khác hoặc là đừng có chê bai người khác, vì điều đó sẽ làm gây tổn thương cho người khác rất nhiều.
Actually, you can make the tell the joke and the laugh, that's very good. But you don't say any wrong joke with the others to making to hurting the other by the joke. That is not a good joke.
Mình nói vui, kể chuyện vui để cùng cười với nhau, để cùng vui với nhau thì điều đó rất là tốt. Nhưng mà mình đừng có dùng những cái câu nói đùa để mà mình có cái hàm ý trong đó để gây tổn thương hoặc là nói mỉa người khác. Thì những điều đó là những điều không tốt mà chúng ta đừng làm.
And today when you are in the friends or the family today, and then listen a bit more to bring your ego down. Sometimes when you talk, you're always trying to talk that what you are, what you know. So that's why the today just listen little bit more others' point of view.
Yeah, và bình thường thì chúng ta thường hay kể chuyện của mình nói những gì mà mình thích, hay mình hay kể về những cái điều mà mình hay giỏi, thì mình hãy đừng làm chuyện đó nhiều, mà mình hãy lắng nghe người khác nhiều hơn, nói về những gì người khác thích, mình nói về những điểm mà người khác hay, người khác giỏi.
To once the others are not talking, bring the topic what the others person like, okay? Just you just bring this topic and then the others will talk, no?
Dạ, nếu mà người khác không có tham gia vào câu chuyện nhiều thì chúng ta hãy hỏi han và quan tâm, hỏi han về cuộc sống của người đó, nói về những cái chủ đề mà người đó thích để người đó thể cùng tham gia vào câu chuyện với mình.
Okay, they bring the some topics, so that then will, yeah, then they will share the more topic, then they, you can listen more. Yeah.
Khi mình nói về những chủ đề đó thì người ta sẽ thích nói hơn. Khi mà người ta đã nói chuyện với mình rồi thì mình hãy ngồi lắng nghe người khác nhiều hơn.
Oh, that's why the one important thing is that the last hour, the months back, have you heard there's a Pakistan, they had a one flight crash, aeroplane crash.
Yeah, thầy hỏi là chúng ta có nghe một cái tin về một cái máy bay bị rơi ở Pakistan không ạ?
So you can see the, I mean, the, in the news that how the flight got crashed.
Yeah, mình có thể theo dõi tin tức, mình sẽ biết là tại sao cái chiếc máy bay đó bị rơi.
Yeah, when they, after they find it out the black box, they have the report. Two pilots are talking about the coronavirus again, all the time in the flight. And then they are the talking with the, again, the talking with the, station, no, airport station. They are talking. After that, when the after when they directed of how to do, again they come back to the again coronavirus and they talk. They didn't follow the station instruction clearly. Then they got the crash. So you can read this all this in the news, no?
Yeah, lý do mà máy bay rơi là bởi vì ở trong cái cabin, ở trong buồng lái, hai phi công đang nói chuyện với nhau về coronavirus. Và sau khi mà nói chuyện với lại trạm kiểm soát ở mặt đất, thì trạm kiểm soát mặt đất đưa ra hướng dẫn, đưa ra chỉ dẫn phải hạ cánh và bay như thế nào. Thì sau đó, sau khi mà nghe chỉ dẫn xong thì quay trở lại nói chuyện về virus đối với nhau. Cho nên là không có tập trung để ý làm theo cái chỉ dẫn của trạm kiểm soát, cho nên cuối cùng đã làm cho máy bay bị rơi.
So that's why when I saying to bring the topic, that sometimes you bring the unnecessary topics, no? Topic which is criticizing the others and talking the negative points of the this is a useless topic, no? So you have to bring the some topic really it is a less of the harming others. So some of the main, yeah. And even sometimes you can bring about the jokes, yeah. That's also very helpful, no?
Yeah. Thì nói đôi lúc chúng ta phải tạo ra những cái chủ đề để cùng nói chuyện với nhau, để vui vẻ với nhau, thì cái chủ đề đó phải là chủ đề có ích. Mình có những cái chủ đề có ích lợi cho cả hai bên, chứ không phải là mình nói ra những cái chủ đề không cần thiết. Thì đối với những chủ đề không cần thiết thì nó sẽ khiến cho mình tệ hơn mà thôi, chứ nó không có giúp ích được gì cho mình. Cho nên khi mà tạo một cái chủ đề để hai bên có thể nói chuyện với nhau thì hãy nghĩ đến chủ đề nào mà cùng có lợi cho cả hai bên.
Okay, then you memorize the sentence, okay? The first four sentences, okay? What I told you, that is a homework, okay? Just memorize that, okay?
Dạ, và mình hãy học thuộc lòng ở đoạn 48. Khi nãy thầy nói mình học thuộc lòng đoạn 48, đó là bài tập về nhà.
Memorize that, and then the lots of the, I mean, the other things, no? So you can practice all those things,
Dạ, và mình học thuộc lòng đoạn 48 và mình hãy thực hành theo giống như vậy và cũng thực hành theo như là đoạn 49 với đoạn 50.
Okay, thank you. Then the today we'll stop here, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Lô
Thank you. We'll stop here, and you have to memorize the sentence and many practices, not to do this week, not for the practices, okay?
Dạ, chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn 48. Với chúng ta hãy thực hành theo như vậy cũng là thực hành theo đoạn 49-50 luôn à. Có rất là nhiều điều chúng ta phải thực hành trong tuần này. Lô
Many important thing is to memorize these four sentences. Okay, the first. Okay, memorize that, and then remember that whenever you having the generate the negative emotions or thoughts, and then you always have to remember that you have to remain like a tree for a while. Okay.
Dạ, chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn 48 và sau đó thì trong những cái lúc mà tâm mình nổi lên những cái suy nghĩ tiêu cực như là nói trong đoạn 48, 49 và 50 thì lúc đó chúng ta hãy yên lặng như một cái cây, chúng ta đừng nói cũng đừng hành động gì cả.
Okay, so that thing, and then little bit listen more. Okay, when you have a discussion in the family or the individual friend circle or whatever, listen more. Okay, trying to listen. Okay, and then also you bring the some discussions or the topics. Okay, nice topics. Okay, to discuss. Now when they are
Dạ,
talking,
vâng.
when you are talking something negative things or other, you can change the topic. Okay, bring the good topics. Okay, to discuss and talk.
Dạ, và trong những cái cuộc nói chuyện hàng ngày với lại gia đình thì chúng ta hãy lắng nghe nhiều hơn, lắng nghe người khác nói và mình cố gắng để mình hiểu được người khác. Và trong cái cuộc nói chuyện thì mình hãy gợi ra những cái chủ đề mà có ích để cả hai cùng nói chuyện với nhau. Và trong lúc nói chuyện thì cũng hãy tạo ra vài câu nói đùa để mọi người cùng vui với nhau à. Chúng ta hãy thực hành giống như vậy.
Okay, thank you. Then keep on that. Okay, last time the homework. Okay, in the family, just keep on laughing. Okay.
Dạ, và thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng và thầy cũng nhắc là mình vẫn cứ tiếp tục cái bài tập của tuần trước đó là mình cười với nhau và mình cười với gia đình. Lô xung xin.
One thing last time I have forgot to tell you one thing. Okay.
Dạ, mà tuần trước thầy quên nhắc với mọi người một điều. Lô xung xin.
Last time when I tell you to laugh in the family, okay, when you go in the street and with the annoying people, you don't have to laugh, okay? Really, they will think you are gone crazy.
Hôm trước là thầy nhắn mình là mình ngồi ở nhà mình cười với lại gia đình mình chứ mình không phải là cười với người lạ. Nếu mình ra đường mình đi ngang dọc đường mình gặp người lạ không quen chạy lại nhìn người ta mình cười người ta nghĩ mình điên à.
Okay, even when you go to the office place or don't have to laugh here, no? So they will think quite strange, no? In the family, because you are living the too long together, no? So that's why you have to laugh, okay? In the family, okay? Family and the close friends, although, okay, family, okay, just you have to laugh, okay?
Nếu mà mình đi làm mà thỉnh thoảng mình nói chuyện với đồng nghiệp mà mình lại cười không có lý do gì cả thì người ta sẽ nghĩ mình không bình thường à. Nên cười ở đây là mình chỉ cười với lại gia đình mình thôi.
I'm a bit worried like last time that when I told you laugh, I'm a bit worried that you might go in the street and the laugh, no? With the unknown people, okay? Definitely, then they will think you've gone crazy,
Dạ, thầy sợ là hôm trước thầy bảo chúng ta về nhà hãy thực hành cười thì mình lại ra đường mình gặp người lạ mình lại cười thì người ta sẽ nghĩ mình không bình thường.
okay, and keep on that today, okay?
Dạ, và mình hãy thực hành thêm những cái bài kệ, những cái đoạn kệ ngày hôm nay thầy vừa mới giảng.
Okay, thank you. Okay, hang up like hang up. Rồi, hang
Ok.
up like the cơ, rồi. Come on,
Làm
come on. Okay.